Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp số hóa hồ sơ các vụ án hình sự. Điều này góp phần tạo thuận lợi cho cơ quan tố tụng khai thác, công bố tài liệu, chứng cứ và nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa. Tín dụng đen hoành hành người lao động. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 350 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Truyền thông và Ứng dụng Công nghệ Thông tin FBNC, công ty FBNC có trụ sở tại quận 7 về hành vi hoạt động báo chí không có giấy phép. Theo đó, từ tháng 1 năm 2022, công ty FBNC đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo loại hình báo chí như sử dụng biểu tượng logo là tên kênh truyền hình của cơ quan báo chí, danh xưng ban biên tập, phóng viên, đăng tuyển dụng phóng viên, ban biên tập, xuất bản định kỳ các chuyên mục theo chủ đề, sản xuất tin bài có tính chất báo chí để đăng tải phát trên kênh truyền hình kinh tế, tài chính, tin tức của công ty FBNC. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, kịp thời phát hiện và tiến hành làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động báo chí không có giấy phép, đồng thời yêu cầu công ty FBNC phải gỡ bỏ các nội dung thông tin vi phạm, điều chỉnh hoạt động sản xuất tin bài và phương thức cung cấp thông tin trên mạng Internet. Đây là trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đầu tiên trong hoạt động báo chí mà không có giấy phép kể từ khi nghị định xử phạt về hoạt động báo chí được ban hành. Trước đó, tháng 5 năm 2022, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt công ty FBNC về hành vi cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp khi chưa có cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với mức phạt là 50 triệu đồng. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế cho biết, bà PTHP, sinh năm 1964, trú phường An Cựu, thành phố Huế, vừa đến cơ quan công an trình báo bị lừa số tiền 1,3 tỷ đồng. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 7 tháng 7, bà PTHP nhận được điện thoại từ các số điện thoại 08163-91152, 0899-720-345, 0702-179-703 của một số người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cán bộ công an thuộc Bộ Công an. Những người này yêu cầu bà P cung cấp thông tin cá nhân, số tiền của bà P đang gửi tại các ngân hàng cho chúng. Sau khi chị P cung cấp thì những người này thông báo hiện bà P có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền, đồng thời đe dọa sẽ thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với bà P, khiến bà lo sợ. Các đối tượng yêu cầu bà P không được để lộ thông tin với bất kỳ ai, kể cả người nhà, rồi yêu cầu bà P chuyển toàn bộ số tiền có được để các đối tượng quản lý trong quá trình điều tra, tránh việc bà P tẩu tán số tiền này. Các đối tượng cho rằng sau khi điều tra, nếu bà P không có dấu hiệu tội phạm, chúng sẽ chuyển lại tiền cho bà P. Do lo sợ bị bắt và tin lời các đối tượng nên bà P đã sang ngân hàng để rút toàn bộ số tiền từ sổ tiết kiệm chuyển vào các tài khoản các đối tượng. Cụ thể, bà P đã 9 lần chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng khác nhau theo các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền của bà P, các đối tượng gọi điện yêu cầu bà P ở yên trong phòng, không được nói cho ai biết sự việc. Sau đó, bà P phát hiện mình bị lừa chiếm đoạt số tiền trên nên đến cơ quan công an trình báo. Hiện đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang xác minh điều tra làm rõ. Công an khuyến cáo đây là một trong những thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, dù không mới nhưng vẫn có nhiều người tiếp tục bị sập bẫy, nên người dân cần nâng cao cảnh giác. Qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện quán Bar Slide tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy, bóng cười cho khách nên đã lập kế hoạch xử lý. Theo đó, 22 giờ 15 phút đêm ngày 9 tháng 7, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Việt Yên phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra quán bar The Lai. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện có 224 người đang tụ tập trong quán. Nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, bay lắc trong nền nhạc âm ỉ. Cơ quan công an bắt quả tang tại chỗ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tăng vật là ma túy, 25 bình khí cười và những đồ vật khác có liên quan. Các lực lượng chức năng công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục phân loại, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, tại tổ 11 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Đoàn Huy Hoan, sinh năm 1973, trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, đang vận chuyển trái phép 2 khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, Hoan khai nhận có xưởng cơ khí tại nhà và tự học trên mạng cách chế tạo súng để bán kiếm lời. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoan, cơ quan điều tra đã thu giữ một số đồ vật thiết bị được đối tượng này sử dụng để chế tạo súng. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp số hóa hồ sơ các vụ án hình sự. Điều này góp phần tạo thuận lợi cho cơ quan tố tụng khai thác, công bố tài liệu, chứng cứ và nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa. Bài viết sau của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu tất yếu của quá trình cải cách tư pháp, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ký kết quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa số hóa, hồ sơ vụ án hình sự và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh âm thanh tại phiên tòa. Quy chế xác định rõ việc phối hợp lựa chọn các vụ án điển hình phức tạp được dư luận quan tâm, vụ án có bị can, bị cáo quanh co chối tội, hồ sơ tài liệu chứng cứ có nhiều hình ảnh video hoặc ghi âm ghi hình khi điều tra. Trong quá trình tổ chức phiên tòa, hai đơn vị có thể phân công thêm cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin cùng kiểm tra vận hành các thiết bị, đồng thời phối hợp rút kinh nghiệm và tuyên truyền pháp luật sau các phiên tòa số hóa. Cụ thể hóa chương trình phối hợp, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện phiên tòa số hóa tài liệu. Những khó khăn vướng mắc ban đầu, nhất là về phương tiện, trang thiết bị, nguồn nhân lực chuyên trách, từng bước được tháo gỡ. Nhờ đó, số lượng phiên tòa được tổ chức theo hình thức số hóa ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2021, Thái Nguyên tổ chức được 11 phiên tòa số hóa, trên 1.707 vụ xét xử, chiếm tỷ lệ 0,65%. 6 tháng của năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 42 phiên tòa số hóa, trên 646 vụ xét xử, chiếm tỷ lệ 6,5%. Bà Đàm Thị Hoàn, trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đánh giá, việc số hóa giúp tinh gọn hồ sơ vụ án, tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, khai thác hồ sơ của kiểm sát viên, giảm chi phí sao lưu tài liệu phục vụ lưu trữ hồ sơ theo quy định và các mục đích nghiên cứu khác. Điều này cũng giúp kiểm sát viên, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa chủ động và linh hoạt hơn trong quá trình tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và xét xử. Để nâng cao số lượng và chất lượng phiên tòa số hóa, các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Đối với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Bình, ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã đề ra mục tiêu mỗi kiểm sát viên có ít nhất một vụ số hóa hồ sơ án hình sự xét xử. Bắt đầu từ những vụ án đơn giản, ít tài liệu, chứng cứ để giúp cán bộ làm nghiệp vụ, rèn luyện thao tác kỹ thuật và thành thạo các bước. Việc thực hiện số hóa từ khi scan, quét chuyển dữ liệu, tài liệu, lập cây thư mục đến trình chiếu giúp kiểm sát viên chủ động với tài liệu, phản ứng nhanh hơn tại phiên tòa và không cần cán bộ kỹ thuật trợ giúp. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Bình, ông Lê Trung Kiên thông tin, từ đầu năm 2022 tới nay, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Bình phối hợp với Tòa án Nhân dân cung cấp tổ chức 4 phiên tòa số hóa. dự kiến trong tháng 7 này sẽ tổ chức xét xử tiếp 4 vụ án hình sự bằng hình thức này. Các phiên tòa số hóa giúp chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên được nâng lên, đảm bảo khách quan, chính xác và thuyết phục. Trên cơ sở quy chế phối hợp, từ đầu năm 2022 đến nay, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức được 3 phiên tòa số hóa. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc số hóa hồ sơ và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, đại diện Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị, với số lượng án chiếm tỷ lệ lớn nhất trong hệ thống tòa án hai cấp của tỉnh, đơn vị mong được hỗ trợ về điều kiện trang thiết bị, đồng thời cần tăng cường tổ chức các buổi tập huấn cho người tiến hành tố tụng về kỹ năng sử dụng các thiết bị số. Hoạt động đầu tư trang thiết bị và nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả các phiên tòa số hóa vụ án hình sự đã và đang được Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, không chỉ trong một giai đoạn tố tụng nhất định mà thực hiện xuyên suốt cả quá trình từ khi bắt đầu thụ lý, giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, việc lựa chọn số hóa hồ sơ và trình chiếu cũng được quan tâm theo hướng vụ án có tính phức tạp nhất định, đảm bảo việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh có giá trị thực sự trong quá trình tranh tụng với luật sư, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua nhiều công nhân lao động gặp khó khăn về tài chính nhưng khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng và buộc phải tìm đến tín dụng đen. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian quy định trả xong cả gốc và lãi, nhiều người lao động bất ngờ khi tổ chức tín dụng gọi điện trực tiếp đến công đoàn nơi họ làm việc nhằm tiếp tục đòi tiền lãi của khoản vay mà họ không hề hay biết. Nhiều người lao động mong muốn chính phủ và các ngân hàng có chính sách cho công nhân vay với thủ tục vay nhanh gọn. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
Cuối năm 2018, anh Nam quê ở Hà Tĩnh, công nhân khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vay 50 triệu đồng từ một tổ chức tự xưng là tín dụng. Mỗi tháng anh phải trả cả gốc và lãi là hơn 3 triệu đồng. Từ 50 triệu đồng vay ban đầu, số tiền anh đã trả hết cả gốc lẫn lãi là 65 triệu đồng sau 17 tháng. Bẵng đi một thời gian dài, đầu năm nay anh Nam luôn trong tâm trạng bất an và không an tâm làm việc khi tổ chức đó liên tục gọi điện tới cán bộ công đoàn đòi tiền lãi của khoản vay anh đã hoàn trả 2 năm trước. Anh Nam chia sẻ.
Khi em trả sóng á, là họ bảo là sẽ làm cho em cái giấy tất toán ấy, nó hẹn 7 ngày nó sẽ gửi tới nhà. Nhưng mà nó cũng không thể gửi, thì là sau đó không liên lạc được cho cái người cái bên đó luôn. Rồi là em không thể ai đòi, không thể nhắc nợ, cũng không thể gì cả. Mà đột nhiên là nó lại bảo là em đang có nợ. Em gọi lên tổng đài chính thống của cái ngân hàng mà em vay á, thì họ không bảo là em đang nợ, họ cũng không bảo là em nợ bao nhiêu, họ cũng không đòi em. Mà họ chỉ gọi về nhắn tin công đoàn là khi thì 50 triệu, khi thì 40 triệu, khi thì 20 triệu.
Anh Nam chỉ là một trong nhiều trường hợp người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn New Apprent Fra Eston Việt Nam, tỉnh Bình Phước, bị các đối tượng từng cho vay tín dụng gọi điện tới tổ chức công đoàn đòi tiền. Trong 2 năm dịch bệnh, nhiều người lao động khó khăn đã phải vay nặng lãi, vướng vào tín dụng đen. Sau khi tấn công người thân của công nhân vay tín dụng không hiệu quả, phía cho vay quay sang gọi điện, nhắn tin đe dọa doanh nghiệp trả tiền. Khi không được đáp ứng, các đối tượng quay sang bôi nhọ danh dự. Đánh giá diễn biến của tín dụng đen thời gian qua, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, qua đấu tranh các vụ việc liên quan đến tín dụng đen cho thấy, có vụ lãi suất lên tới 700% đến 1.000% một tháng. Trong quá trình đó, các tổ chức tín dụng đen sử dụng nhiều thủ đoạn như đe dọa, khủng bố, tinh thần, chiếm đoạt tài sản tiền lương trả qua thẻ ATM. Trong 3 năm qua, Bộ Công an đấu tranh và phát hiện xử lý hơn 2.700 vụ việc với gần 5.000 đối tượng, khởi tố gần 2.000 vụ với gần 4.000 bị can. Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tín dụng đen, Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.
Chúng tôi sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa xã hội, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, thông tin các phương thức thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để nâng cao ý thức cảnh giác cho công nhân và người dân. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố kiểm tra hành chính các cơ sở mà qua công tác đấu tranh, các cơ sở doanh nghiệp mà có liên quan đến cái hoạt động này và đồng thời để phát hiện tội phạm vi phạm pháp luật để chúng tôi sẽ xử lý những cái cá nhân, những cái doanh nghiệp mà lợi dụng chính sách này để thực hiện cái tín dụng đen.
Trước diễn biến phức tạp của tín dụng đen trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn nắm tình hình, phối hợp với công an địa bàn xử lý các trường hợp liên quan. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn phối hợp với nhiều đối tác về phúc lợi, quỹ tài chính để hình thành các gói tín dụng cho công nhân vay qua sổ lương.
Rằng là để thực hiện một cách là bền vững lâu dài ấy, thì chúng ta cần phải có một số những cái chính sách để giúp cho công nhân tiếp cận nguồn tín dụng. Trước hết là ở giác độ của chính phủ, cho ngân hàng nhà nước thì tôi nghĩ cần thiết và lâu dài phải hình thành đến một cái nguồn tín dụng cho công nhân.
Tại chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại công nhân lao động diễn ra mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị
ngân hàng nhà nước nghiên cứu cái cách tiếp cận vốn của ngân hàng cho nó đúng đối tượng, quy mô nó phù hợp, hiệu quả, để góp phần phục hồi cái kinh tế nhanh, phát triển bền vững, rồi góp phần để mà phòng chống cái tiêu cực trong việc sử dụng cái tín dụng đen này. Còn Bộ Công an thì phải nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, kịp thời những cái đối tượng vi phạm và ngăn chặn kịp thời những cái hậu quả xấu có tác động đến cái nền kinh tế nói chung, trong đó có đối với nhân dân lao động.
Trong bối cảnh COVID-19 hơn 2 năm qua ảnh hưởng lớn đến sản xuất và việc làm của người lao động. Đến nay, giá xăng và các loại mặt hàng tăng giá từng ngày khiến cuộc sống của người lao động trở nên khó khăn. Yêu cầu cần có gói tín dụng dành cho công nhân lao động với các quy định vay nhanh, gọn là cần thiết hơn bao giờ hết, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch, đồng thời giúp người lao động trụ vững, tránh xa cơn lốc tín dụng đen.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. 2.3 Phương thức đóng, khoản 3 điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán, thì mức đóng hàng tháng tương ứng theo điều kiện, từng trường hợp quy định tại điểm A, B, khoản 1 điều này. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 3. Mức đóng và phương thức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 3.1. Đối tượng đóng. Căn cứ Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thì người lao động và người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất. 3.2. Mức đóng. Mức đóng của người lao động. Căn cứ Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H khoản 1 điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất, bao gồm A. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. B. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. C. Cán bộ, công chức, viên chức. D. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. D. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. H. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Người lao động là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn hàng tháng, đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. 2. Người lao động là người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau. A. Mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bằng 22% của hai lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước. Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng logo chuyển đổi số quốc gia. Điều 1 tên gọi: cuộc thi sáng tác biểu trưng logo chuyển đổi số quốc gia. Điều 2 mục đích ý nghĩa: triển khai quyết định số 749 QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sau đây gọi tắt là chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông phát động tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo chuyển đổi số quốc gia, gọi tắt là cuộc thi, với mục đích ý nghĩa như sau. 1. Chọn mẫu logo chuyển đổi số quốc gia để thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của chương trình chuyển đổi số quốc gia. 2. Góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo. 3. Tổ chức cuộc thi thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, khách quan, được tổ chức rộng rãi trên quy mô toàn quốc, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tổ chức và cá nhân. Điều 3. Đối tượng tham gia cuộc thi: các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước. Thành viên ban tổ chức, hội đồng giám khảo, ban tư vấn, tổ thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi. Điều 4. Yêu cầu tác phẩm dự thi: 1. Về nội dung, tác giả dự thi được khuyến khích chủ động và sáng tạo về ý tưởng cho tác phẩm. Các nội dung cơ bản được gợi ý để làm chất liệu cho quá trình sáng tạo, bao gồm: A. Khái quát được chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số. B. Người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực của chuyển đổi số. C. Thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong biểu trưng, logo. D. Khái quát tầm nhìn của chương trình chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. D. Phản ánh 3 trụ cột của chương trình chuyển đổi số quốc gia gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, trong đó phát triển chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn và phát triển xã hội số làm cho người dân hạnh phúc hơn. E. Biểu trưng, logo gắn với dòng chữ chuyển đổi số quốc gia. G. Tác giả dự thi có thể tham khảo thêm về chương trình chuyển đổi số quốc gia và các khái niệm về chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://idx.mic.gov.vn. 2. Về kỹ thuật: A. Logo có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng lặp, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ logo nào khác, không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ. B. Màu sắc không quá 4 màu, phù hợp in ấn, phóng to, thu nhỏ, chạm khắc, đắp nổi trên các vật phẩm, chất liệu khác nhau và đảm bảo độ phân giải cao, sắc nét, tương thích khi thể hiện dưới định dạng số và trên các môi trường số. C. Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như đơn giản, thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa. D. Tác phẩm thể hiện trên một trang giấy trắng khổ A4 29,7cm x 21cm. Mặt trước của trang giấy A4 là logo được in màu, kích cỡ mỗi chiều không quá 15cm, đặt giữa trang giấy. Phía dưới bên phải của trang giấy là logo thu nhỏ được in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 3cm. Mặt sau của trang giấy A4, tác giả ghi mã số tự chọn gồm 5 chữ số, ví dụ 01234. Ngoài những nội dung trên, mặt trước, mặt sau trang giấy không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác. D. Tác phẩm phải được cung cấp giấy dạng tệp ở định dạng JPEG, PNG, PDF, SVG, có độ phân giải cao, ít nhất 300 pixel. Với kích thước file không quá 10 MB, có thể chỉnh sửa và mở được chứa trong một CD hoặc một USB. E. Trường hợp tác giả có nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi: mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ mã số riêng, không trùng mã số với tác phẩm khác. Điều 5. Hồ sơ dự thi. Hồ sơ dự thi gồm các tài liệu sau. A. Phiếu đăng ký dự thi. Mỗi tác giả dự thi đều phải có một phiếu dự thi ghi các thông tin cá nhân của tác giả, hoặc tải về từ cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://idx.mic.gov.vn. B. Mẫu tác phẩm dự thi theo quy định tại khoản 2 điều 4 thể lệ này. C. Bản thuyết minh ý tưởng. Mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo một bản thuyết minh ý tưởng sáng tác, không quá 200 từ. Trên bản thuyết minh ghi rõ mã số, giống như mã số đã ghi ở mặt sau tác phẩm dự thi và có logo đen trắng, kích thước mỗi chiều không quá 4cm. Điều 6. Giải thưởng. Một tác phẩm đạt giải sẽ được ban tổ chức cấp giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiền thưởng kèm theo là 100 triệu đồng. Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải, ban tổ chức cuộc thi không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian dự thi. Điều 7. Hình thức, thời hạn, nơi nhận và tổng kết trao giải thưởng. 1. Hình thức gửi và nơi nhận hồ sơ dự thi. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo hai hình thức. A. Hình thức thứ nhất. Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ dự thi được đựng trong một bì thư và ghi rõ. Hồ sơ dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng chuyển đổi số quốc gia. Nơi nhận hồ sơ dự thi, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: tầng 2 tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đầu mối liên hệ: bà Nguyễn Phương Nhung, số điện thoại 0986899288, thư điện tử npnhung@mic.gov.vn. B. Hình thức thứ hai. Tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://idx.mic.gov.vn. 2. Thời gian tổ chức dự kiến. A. Thời gian phát động cuộc thi: từ ngày 5 tháng 7 năm 2022. B. Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022. C. Chọn và chấm giải thưởng: từ ngày 6 tháng 9 năm 2022 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022. 3. Kết quả cuộc thi được thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://idx.mic.gov.vn và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 4. Lễ tổng kết trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2022 tại Hà Nội. Thời gian và địa điểm cụ thể, ban tổ chức sẽ thông báo sau. Điều 8. Sử dụng tác phẩm dự thi. 1. Biểu trưng logo, chuyển đổi số quốc gia, không sử dụng cho mục đích kinh doanh, thương mại. 2. Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, tác phẩm đạt giải sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chọn làm biểu trưng logo của chương trình chuyển đổi số quốc gia. 3. Sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đạt giải thuộc về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm thuộc về tác giả. Điều 9. Trách nhiệm của tác giả. 1. Trong thời gian tham gia cuộc thi, tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Bằng việc nộp tác phẩm tham gia dự thi, tác giả chấp thuận thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho ban tổ chức. 3. Đối tượng dự thi phải cam kết bằng văn bản về quyền tác giả đối với tác phẩm gửi dự thi. 4. Khi tham gia cuộc thi này, đối tượng dự thi đồng ý với việc ban tổ chức phát sóng trực tiếp, phỏng vấn, chụp hình, ghi âm, ghi hình và công bố hoặc tái sản xuất để sử dụng cho các mục đích truyền thông, quảng bá, các chương trình truyền hình, bao gồm trên cổng thông tin điện tử hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. Ban tổ chức và tất cả những bên liên quan được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ phát sinh nào từ việc chụp hình, ghi âm, ghi hình hoặc công bố các hình chụp, bản ghi âm, ghi hình từ sự kiện này. 5. mọi khiếu nại liên quan tới cuộc thi được gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Điều 10. Hội đồng giám khảo. Ban tổ chức có trách nhiệm đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt, phù hợp với mục đích yêu cầu của cuộc thi. Điều 11. Tổ chức thực hiện. Ban tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, sự phối hợp của các đơn vị liên quan để cuộc thi thành công tốt đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, Nhân dân Điện tử, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.